Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ 25 tháng Giêng năm Quý Tỵ. Phật tử trở về đây để tham dự khóa tu Phật thất lần thứ 24 tại chùa Pháp Thường. Thấm thoát, Phật thất của chúng ta đã tổ chức được 4 năm rồi. Và như vậy thì Phật tử cũng đã am tường được một phần chân lý như lời Phật đã dạy. Và hôm nay là đầu khóa mà cũng là đầu năm. Kỳ rồi Phật tử về nhà ăn Tết có vui không? Vậy hôm nay vui luôn ha. Vì vậy hôm nay Thầy sẽ khai thị cho quý vị một cái thời giảng về khóa tu Phật thất lần thứ 24 xong qua bài kệ như sau. Mời đại chúng đọc theo. Hành giả nhập Phật thất,
hành giả nhập Phật thất,
cần trọn lòng tin Phật,
cần trọn lòng tin Phật,
thành tâm tôn kính Phật,
thành tâm tôn kính Phật,
nên buông xả vạn duyên,
nên buông xả vạn duyên,
để tiêu trừ tạp niệm,
để tiêu trừ tạp niệm,
ý thành tâm niệm Phật,
ý thành tâm niệm Phật,
miệng thành khẩn niệm Phật,
miệng thành khẩn niệm Phật,
tai nghe rõ tiếng Phật,
tai nghe rõ tiếng Phật,
Phật tâm được hòa quyện, kiến tư hoặc đoạn trừ,
kiến tư hoặc đoạn trừ,
sự nhất tâm thành tổ,
sự nhất tâm thành tổ,
cuối đời được vãng sanh,
cuối đời được vãng sanh.
Thưa quý vị, hoài bão cuối cùng của hành giả tịnh độ là cuối đời được vãng sanh. Điều này là mục tiêu phấn đấu thật tốt của chúng ta. Và muốn vãng sanh thì chất liệu không thể thiếu, đó là thành tựu nhất tâm bất loạn. Pháp môn niệm Phật là pháp môn tu hành dễ dàng, coi như đây là một pháp môn dễ tu, dễ thành tựu. Nhưng cái khó của pháp môn niệm Phật là quý vị có được nhất tâm bất loạn hay không. Mà Kinh A Di Đà đã nói rồi, nếu hành giả niệm Phật cầu nguyện vãng sanh mà tâm không được bất loạn, tức là không thành tựu trạng thái tâm bất loạn, thì hành giả không đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Đây là điều trăn trở quan trọng của hành giả tịnh độ chúng ta. Và muốn được như vậy, chúng ta phải làm gì trong cái giai đoạn hiện tại đây? Trong Kinh Di Đà nói rằng nếu chúng ta niệm Phật 7 ngày được nhất tâm bất loạn thì chúng ta đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Nhưng đó đối với hàng thượng căn. Còn chúng ta thì có thể cái tiêu chuẩn của chúng ta cũng phải một vài năm tu tập thật tốt mới có được tiêu chuẩn đó. Còn nếu chúng ta tu mà không có sự quyết tâm lắm thì không biết kiếp nào giáng sanh đấy. Thành ra cái tiêu chuẩn giáng sanh rất cần đối với hành giả tịnh độ. Mà từ cái tiêu chuẩn đó mà trong đất nước Việt Nam các chùa đang thành lập những khóa tu Phật thất để giúp cho Phật tử thành tâm niệm Phật 7 ngày. Có nghĩa là trong 7 ngày chúng ta về chùa, chúng ta phải thành tâm niệm Phật, chứ không phải là, có nghĩa là không phải là lôi thôi được. Chúng ta thành tâm niệm Phật 7 ngày mà thậm chí còn chưa được kết quả nhiều, huống chi là chúng ta giải đãi buông luôn. Và muốn thực hiện cái trạng thái thành tâm đó, người Phật tử chúng ta phải hiểu ý nghĩa của Phật thất, chiều sâu của Phật thất, căn bản của hành giả tịnh độ. Sau đó trong 7 ngày này hành giả sẽ tu hành có kết quả đại chúng rõ. Câu đầu, hành giả nhập Phật thất. Như vậy nhập Phật thất là cái gì? Nhập là vào, Phật là lục tự Di Đà, thất là 7. Trong 7 ngày này hành giả nương tựa các Phật hiệu Di Đà để thể nhập vào tâm Di Đà của mình. Con đường đi vào đạo là con đường sâu vào tâm. Nếu Phật tử mà muốn có kết quả bình an nội tâm mà không sâu vào tâm thì Phật tử không an tâm, mà không an tâm thì có kết quả không? Mà dùng cái gì để giúp cho hành giả sâu vào tâm? Con đường đi sâu vào tâm gặp rất nhiều ma chướng. Ma chướng đó là nghiệp chướng của chúng ta, ma chướng đó là tạp niệm của chúng ta, ma chướng đó là phiền não của chúng ta. Như vậy con đường đi sâu vào tâm là con đường vượt qua tất cả nghiệp chướng, ma chướng và phiền não của tâm. Vì vậy tham dự khóa tu Phật thất là cố gắng bảy ngày niệm Phật nhập tâm. Và muốn được nhập tâm thì hành giả phải làm gì đây? Bây giờ chúng ta đi từng công đoạn một. Trước nhất, trọn lòng tin Phật. Hành giả đến chùa tu tập hoặc ở tại nhà tu tập, điều căn bản nếu thiếu cái đức tính trọn lòng tin Phật là Phật tử tu không kết quả, không tiến bộ, không bình an. Như vậy bất cứ ở trụ xứ nào, thời lúc nào thì hỏi lòng mình có trọn lòng tin Phật chưa? Có nghĩa là lúc nào con cũng đặt niềm tin vào ba vấn đề. Vấn đề một là Phật A Di Đà, vấn đề hai là thế giới Tây Phương Cực Lạc, vấn đề ba là lục tự Di Đà. Hành giả tịnh độ cần sống với ba chất liệu đó và trọn lòng tin đối với ba vấn đề đó. Con biết rồi, ngày con giảng sanh là ngày phải có mặt A Di Đà Phật, là ngày phải có mặt lục tự Di Đà, và ngày thế giới cây Tây Phương sẽ hiện rõ qua tầm nhìn của con. Nếu hành giả không trọn lòng tin Phật thì ba cảnh giới đó có hiện đến ngày lâm chung của mình không? Như vậy ngày lâm chung của con là ngày phải có mặt ba cái cảnh giới đó. Một là Di Đà đến tiếp dẫn con. Nhớ rằng nếu hành giả giảng sanh mà không có Di Đà đến tiếp dẫn thì giảng sanh được không? Vì vậy các pháp môn tịnh độ đặc biệt là con không thể dùng tự lực mà về Tây Phương được, mà hành giả phải nương đại quyền lực của tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật rước con về Tây Phương. Vì vậy ngày lâm chung là ngày phải có mặt A Di Đà Phật. Nhớ chỗ này không? Và ngày lâm chung là ngày phải nổi trội danh hiệu A Di Đà Phật. Ngày đó Nam Mô A Di Đà Phật như một dòng thác bao trùm lấy sự sống của mình. Và lục tự Di Đà giải quyết nghiệp chướng, lục tự Di Đà giải quyết ma chướng, lục tự Di Đà tiêu trừ tạp niệm, lục tự Di Đà giúp mình đi sâu vào đất tâm thanh tịnh của chúng mình để mà cảm ứng đạo giao cùng Phật A Di Đà, và Phật A Di Đà đến nhiếp thọ con về Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy yếu tố căn bản đầu tiên của hành giả tịnh độ là trọn lòng tin Phật. Con tin rằng ngày con lâm chung có Phật Di Đà đến tiếp dẫn con về cực lạc. Chắc chắn cái niềm tin này không lười mỏi. Rèn luyện làm sao ngay nơi tâm mình nổi trội cái lòng tin này, tạo thành một tín lực mạnh mẽ nơi lòng mình. Con tin rằng lục tự Di Đà là phao nổi, lục tự Di Đà là thiền từ, lục tự Di Đà là chất liệu căn bản để giải nghiệp cho con trong lộ trình tu tập. Cứ như vậy, quý vị tin lục tự Di Đà, quý vị mới niệm lục tự Di Đà. Còn quý vị thiếu niềm tin với lục tự Di Đà thì có niệm bền vững không? Vậy muốn niệm Phật bền vững thì phải tin ai? Tin lục tự Di Đà và tin có thế giới cực lạc. Niềm tin không lười mỏi, niềm tin không chao đảo, niềm tin bền vững nơi lòng mình. Hành giả tịnh độ tin chắc có Đức Phật Di Đà. Hành giả tịnh độ tin chắc có cõi Phật Di Đà. Hành giả định độ tin chắc lục tự Di Đà là chất liệu cần thiết mà con nương theo tu tập để giải nghiệp cho mình, mà nhẹ nhàng để cuối đời được giảng sanh. Đài chúng có rõ không? Xong rồi, tin Phật đủ chưa? Cái chất liệu kế tiếp của lòng tin đó là sự tôn kính Phật của chúng ta. Thành tâm tôn kính Phật. Con bước vào chùa, con cung kính Phật, xem bậc Phật là bậc cha lành của con, xem Phật là bậc cứu tinh của lòng con để giải nghiệp đau khổ cho bản thân con. Nếu chúng ta thiếu sự tôn trọng tôn kính, chúng ta sẽ rơi vào giải đãi lười biếng và tiêu cực, và thiếu cái quan nghi đạo đức đối với chư Phật. Thí dụ là con biết trong đất nước là cao nhất trong đất nước là vua. Hôm nay giả sử có vua đến thăm con thì con cung kính tôn kính, tế nhị khéo léo để tiếp rước hay là lười mỏi tiếp rước? Còn Phật là bậc cao cả hơn nữa mà. Thành ra khi bước vào chùa dự phá tô Phật thất, hai điều căn bản không thể thiếu trong giai đoạn ban đầu của hành giả đó là trọn lòng tin Phật và trọn lòng cung kính Phật. Mà nếu con về chùa mà lòng tôn kính Phật của con thật là tốt thì tâm con có thanh tịnh không? Cái chất liệu này là cần thiết của hành giả. Thí dụ vua đến thăm ta, ta có lòng tôn kính đức vua thì đức vua cũng mến trọng và thương chúng ta vậy. Còn đức vua mà đến thăm ta, ta tiêu cực lười mỏi đón tiếp thì đức vua có cảm tình với mình không? Thì có được rước về cõi Phật không? Con muốn ngài lâm chung mà được Phật đến tiếp dẫn con thì chất liệu bằng bằng
chất liệu cần thiết của con ngay bây giờ là lòng tôn kính Phật Di Đà. Nhìn thấy Phật Di Đà, nhìn thấy lục tự Di Đà, lòng con sao trào dâng lòng tôn kính. Mà nếu lòng tôn kính hành giả có rồi thì những phiền não có phát sanh được không? Nói chuyện thế gian tạp thoại có nữa không? Lúc đó hành giả đã đưa mình trở về thanh tịnh. Đi tới đâu ta cũng cẩn trọng, đi tới đâu ta cũng có lòng tôn kính, đi tới đâu ta cũng trọn lòng tin Phật. Chỉ ba cái chất liệu đơn giản này thôi mà hình thành cái nếp sống đạo đức mình có không? Như vậy trọn lòng tin Phật, trọn lòng cung kính Phật, đó là đạo đức của đệ tử Phật. Mà chất liệu này không thể thiếu trong sự sống của mình. Đó là nền tảng ban đầu khi con trở về tham dự Phật thất, bước vào chùa, ở trong thiền môn, lòng con phải như vậy. Và nhờ được như vậy mà con mới thông tâm của mình đối với Phật được, sự sống của mình mới gần gũi với Phật được, sự tu hành của mình mới kết quả có được, phiền não của mình mới bớt đi lần, nghiệp chướng của mình mới nhẹ đi lần, tâm phàm tục thế gian của mình nó cũng bớt đi lần. Thật sự nếu ta là người chịu tu thì nghiệp ta sẽ được nhẹ nhàng bớt đi. Còn nếu bước vào chùa ta tu ham vui, ta có một vấn đề nào trong sự sống của mình rồi thì kết quả không có được tốt đẹp. Nên thầy mong rằng trong 7 ngày này quý vị phải thành tâm tu tập. Nhờ thành tâm tu tập mà cảm ứng đạo gia cùng chư Phật. Mà có cảm ứng đạo gia cùng chư Phật thì cuối đời được nhẹ nhàng vãng sanh, đại chúng có rõ. Điều kế tiếp nữa không thể thiếu, nên buông xả dạng duyên để tiêu trừ tạp niệm. Câu này quan trọng lắm. Thưa quý vị, cái gốc đau khổ từ đâu mà có? Cái gốc đau khổ của con người căn bản từ vọng tưởng tạp niệm. Người vọng tưởng tạp niệm nhiều, người đầy phiền não trong sự sống, người đó phải đau khổ. Như vậy đau khổ của con người từ vọng tưởng quá nhiều của con người. Mà vọng tưởng quá nhiều của con người là con người do theo duyên trần tục quá nhiều mà sanh tạp niệm quá nhiều. Tạp niệm quá nhiều mà mệt mỏi nặng nề của tâm hồn sanh ra đau khổ trong sự sống con người. Chỗ này chúng ta có bị chưa? Ta đau khổ phải tìm ra cái gốc của nó. Như vậy gốc đau sổ khổ của con người là do theo duyên trần nhiều quá, mà duyên trần nhiều quá thì vọng tưởng nhiều quá, vọng tưởng nhiều quá thành ra mệt mỏi nặng nề và khổ đau cũng nhiều quá.
Thành ra trong 7 ngày này hành giả núp bóng từ bi đi.
Biết núp bóng từ bi không?
Chạy vào chùa tu Phật thất bớt duyên hoại cảnh.
Ở ngoài duyên trần kia phối nhiều lắm. Ở ngoài phiền não cuộc đời phủ lên cuộc sống mình cũng nhiều lắm.
Và từ đó làm cho tâm của mình mệt mỏi nặng nề, trằn trọc, quằn quại và dễ đau khổ.
Nên hôm nay chúng ta trở về tham dự Pháp Tu Phật Thất thì chúng ta phải buông xả vạn duyên.
Nhờ buông xả vạn duyên mà tiêu trừ được tạp niệm, bớt đi được vọng tưởng, nhẹ nhàng được nghiệp chướng.
Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng đấy.
Là hôm nay quý vị tu hành sức thế, hết Phật Thất trở về nhà thì tu hành nhập, nhập thế. Tu hành sức thế để thực hiện cái tinh thần xuất gia 7 ngày của mình. Và muốn tu hành sức thế thì phải buông bỏ vạn duyên.
Trong 7 ngày này ai có hỏi vì chuyện trần lao thế gian phàm tục, chắp tay lại: dạ tôi không biết.
Thực hiện cái thầy bốn không: không thấy, không nghe, không biết, không nói chuyện đời nữa. Rõ không?
Nguyện trong 7 ngày này sống bằng đức độ thanh tịnh của một bậc chân tu, chúng ta phải thực hiện hành sức thế và chất liệu giúp ta sức thế thành tựu là thực hiện bốn không.
Coi như là không ra khỏi cổng chùa và không thấy, không nghe, không nói, không biết nữa chuyện thế gian cuộc đời khi nữa. Tại vì ở nhà mình có nghe có thấy nhiều không? Nghe thấy nhiều an lạc hay đau khổ? Mệt lắm đó.
Nên nguyện ở chùa thực hiện bốn không tu hành sức thế để làm cho cái tâm được nhẹ nhàng, gọi là buông xả vạn duyên để trừ tạp niệm.
Như vậy tạp niệm gốc có từ theo duyên.
Mà gốc của tạp niệm là cái gì nữa đây? Do con theo duyên mà có nhiều tạp niệm, do con mê lầm mà làm gì? Tạp niệm trùng trùng sanh khởi. Để rồi thấu rõ cái gốc gác này, trong 7 ngày này hành giả thực hiện tiêu chuẩn tu của mình, xin chấp ta lại đọc theo: nên buông xả vạn duyên,
nên buông xả vạn duyên,
để tiêu trừ tạp niệm,
để tiêu trừ tạp niệm,
nên buông xả vạn duyên,
nên buông xả vạn duyên,
để tiêu trừ tạp niệm,
để tiêu trừ tạp niệm.
Nên buông xả vạn duyên,
nên buông xả vạn duyên.
Để tiêu trừ tạp niệm,
để tiêu trừ tạp niệm.
Duyên có hai hướng chi phối vào đời sống của mình, đó là duyên bên ngoài và duyên bên trong. Ngoài không duyên trần cảnh, trong dứt tâm duyên lự, quyển cặc và lục tự Di Đà để giải quyết tạp niệm. Có nghĩa rằng khi hành giả đi vào Phá Tu Phật Thất, hành giả như là một chiến sĩ dũng cảm, đúng là dũng cảm. Dũng cảm là sao? Hôm nay gan dạ dọn dẹp gia đình, tém gọn gia đình về chùa tu 7 ngày, có phải dũng cảm chưa? Dũng cảm một. Rồi bây giờ thực hiện tinh thần dũng cảm hai là không ra khỏi cổng chùa. Làm được không? Ai làm được giơ tay lên. Đó, cho bằng có tay. Đây là dũng cảm. Mình thực hiện cái tinh thần dũng cảm là 7 ngày này buông xả vạn duyên, không để cho gió thổi vào nữa. Gió gì? Bát phong của cuộc đời, mừng giận buồn vui thương ghét của phàm tục, nó tấn công vào đời sống của mình liên tục, để rồi nó làm cho tâm mình nổi sóng, đèn trí tuệ mình lu mờ, và hành giả sống thiếu ý nghĩa của con người. Thành ra dũng cảm thứ hai là hành giả nguyện không ra khỏi cổng chùa 7 ngày. Bây giờ chúng ta thực hiện dũng cảm thứ ba. Ai làm được là giỏi nữa. Không xài điện thoại di động. Tại vì 7 ngày tu Phật Thất là 7 ngày con buông xả vạn duyên mà. Mà có ôm cái điện thoại vô di động vô túi, ở trên chốn trên núi con nó cũng lâu về nữa. Chỉ cần một cú alo thôi, má ơi, nhà có chuyện, má về giải quyết giùm, rồi hết tu. Đó là cái duyên trong thời gì? Thời đại mới. Ngày xưa không có điện thoại di động thì sao? Dễ tu lắm. Bây giờ có điện thoại di động, trốn trong phòng cũng không yên nữa. Ở trong đó mà chảy nước mắt ròng ròng, khóc khổ lắm. Thành ra dũng cảm của bước thứ ba là quý vị phải bớt duyên ngoại cảnh như vậy. Thành ra trong 7 ngày này xin không xài điện thoại di động, tắt luôn hết. Đó là bớt ngoại duyên. Còn bên trong là nội duyên. Nội duyên là nghiệp của chúng ta, là quá khứ tâm của chúng ta. Nó đã tích lũy trong tâm ta quá nhiều, nó trào lên, nó nhớ người này, nó thương người nọ, nó ghét người nọ, nó trách hờn người nọ, đủ điều trong tâm hết. Ta không có tâm bản lãnh dũng cảm, thua nó luôn. Thành ra cái dũng cảm thứ tư là chiến thắng ai đây? Chiến thắng nghiệp chướng phiền não của mình. Người tu như chiến sĩ, vũ khí giới định tuệ dũng cảm mà giải quyết nghiệp chướng phiền não của mình thì quý vị mới toàn thắng được. Thắng ngàn quân giặc chưa thể gọi là thắng, tự thắng nguồn tâm mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Mỗi người tu là một chiến sĩ, ta phải dũng cảm giải quyết giặc bên ngoài, dũng cảm giải quyết nội ma bên trong. Như vậy chúng ta có mấy loại ma? Hai loại ma hàng ngày tấn công vào đời sống của chúng ta, làm ta bất an đó. Loại ma bên ngoài là có mấy loại? Và mấy cái dũng cảm? Ba cái dũng cảm giải quyết chuyện bên ngoài. Đó là khéo sắp xếp gia đình, dũng cảm một. Không ra khỏi cổng chùa, dũng cảm hai. Không xài điện thoại di động 7 ngày là dũng cảm ba. Giải quyết nội tâm không phiền não là dũng cảm bốn. Bốn cái dũng cảm đó thành tựu sự tu hành kết quả, quý vị rõ không? Đồng ý không? Đồng ý, ai đồng ý giơ tay lên dũng cảm coi, cho tràng pháo tay. Đó là như vậy. Vậy nếu mà giải quyết được những điều đó, tạp niệm còn nhiều không? Vọng tưởng còn nhiều không? Thưa quý vị, người nghiệp chướng nặng là bởi tạp niệm nhiều, người phiền não nhiều là tạp niệm nhiều. Tạp niệm nhiều mà sanh ra phiền não nhiều thì người này vất vả lao đao trong sự sống. Vì vậy cái gốc căn bản của chúng ta là tham dự phá tu Phật thất để giải quyết gọi là tạp niệm. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu dụng lực để tu. Ý thành tâm niệm Phật, miệng thành khẩn niệm Phật, tai nghe rõ tiếng Phật lúc công phu của mình. Thưa quý vị, trong sự sống của chúng ta có hai loại niệm, đó là niệm Phật, đó là niệm ma. Niệm ma và niệm Phật ngự trị trong lòng mình, cái nào nhiều? Chết rồi, niệm ma nhiều mốt thành ma. Thực tế niệm ma trong lòng ta đã thuần thục, còn niệm Phật trong lòng ta có thuần thục chưa? Cái gì đã thuần thục thì làm cho đừng thuần thục, cái gì chưa thuần thục phải thực hiện cho thuần. Niệm Phật của mình chưa thuần thục phải làm gì? Phải rèn luyện tu tập cho thuần thục. Niệm ma trong lòng mình đã thuần thục, phải rèn luyện cho nó đừng thuần thục nữa. Mày giỏi quá đi, giỏi quá nó ta khổ quá đi. Chúng ta phải minh định rõ đời sống của mình. Tu cho ai đây? Tu cho mình. Mà muốn tu cho mình thì kiểm chứng lại lòng mình. Kiểm chứng lại lòng mình, niệm Phật và niệm ma, niệm nào đang thuần thục trong lòng mình? Mà nếu niệm ma đã thuần thục trong lòng ta thì không giảng sanh nổi ngày cuối đời. Thành ra cứu lấy mình quý vị ơi. ở trong chùa 7 ngày, ở trong chùa 1 năm, 2 năm, 3 năm tu hành sức tế, rèn luyện cái thuần thục tâm niệm Phật A-di-đà của lòng. Yêu cầu có ăn, có mặc, có ở gọn gàng hết. Và bây giờ cố gắng rèn luyện cái Phật hiệu A-di-đà tuôn trào thuần thục của lòng ta, giảm bớt đi nghiệp chướng của lòng ta, giảm bớt đi vọng tưởng của lòng ta, giảm bớt đi tạp niệm của lòng ta, giảm bớt đi niệm ma đã thuần thục thâm nhập vào đời sống mình nhiều đời nhiều kiếp, và nó làm cho mình đau khổ quá nhiều rồi. Khổ nhiều không? Vậy khổ đó từ niệm gì mà khổ? Giờ ai cứu mình đây? Mình cứu mình trước đi, Di Đà mới cứu mình sao? Vì vậy bây giờ chúng ta tập trung ba nghiệp là niệm Phật. Căn bản là cái ý. Niệm Phật mà không có cái tâm ý thì kết quả khiêm tốn lắm. Khi hành giả bước vào niệm Phật thì hành giả phải tập trung ba nghiệp niệm Phật. Có nghĩa là ý niệm Phật, miệng niệm Phật, thân niệm Phật, tai nghe rõ tiếng Phật, rành rành rõ rõ. Niệm như vậy kết quả có không? Niệm như vậy lòng thanh tịnh không? Niệm như vậy vọng tưởng còn không? Niệm như vậy ham tu không? Thành ra trong 7 ngày tham dự Phật tắc, hành giả tu cho đúng. Có nghĩa là những ngày này Phật tử không còn phải lo lắng bận biểu cái gì nữa hết á. Ở nhà còn sự ăn, sự mặc, sự ở đó làm cho mình bận biểu giếng mắt và lo lắng. Còn về đây thì có ban tổ chức ổn định cho quý vị hết rồi. Vậy là 7 ngày này làm tiên. Đói thì có cơm ăn, mệt thì có chỗ ngủ, khỏe thì lên niệm Phật thôi. Đâu có cho làm gì đâu, có lo tu thôi. Vì vậy 7 ngày tham dự khóa tu là 7 ngày cắt bớt duyên trần, tiêu rủi tất cả những sự bận biểu mà nảy sinh phiền não của đời mình. 7 ngày này tập trung thân khẩu ý niệm Phật. 3 nghiệp hòa quyện vô Phật hiệu. Ý thành tâm niệm Phật là cái tâm ý của con quyện chặt vô lục tự Di Đà. Vì con đã tin chắc rồi, lục tự Di Đà giúp con giải nghiệp, lục tự Di Đà giải quyết tất cả phiền não của lòng con. Lục tự Di Đà tiêu rụi tất cả những tạp niệm nơi lòng con. Lục tự Di Đà tăng trưởng công đức cho con. Lục tự Di Đà tiêu rụi tất cả ma chướng trong sự sống của con. Và lục tự Di Đà là thuyền từ đưa con về thế giới Tây Phương Cực Lạc, rõ không? Khi đã minh định rõ điều đó, bây giờ hành giả tập trung niệm Phật. Trong ý của con chỉ có nguyện chặt vô lục tự Di Đà, không còn nảy sanh một ý nào khác nữa. Mừng giận buồn vui thương ghét thế gian cuộc đời vứt bỏ đó hết. Đó là phàm tục tâm hồn, mình đã mệt mỏi với nó nhiều rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có nguyện chặt vô lục tự Di Đà, kia là nghiệp, kia là lục tự Di Đà, kia là tâm ý của mình. Tâm ý của mình đi đứng nằm ngồi quyện chặt vào lục tự Di Đà. Trừ ngủ nghỉ ra, lúc nào hành giả cũng để cái tâm ý của mình quyện chặt vào lục tự Di Đà, quyết tâm rèn luyện cái Phật hiệu thuần thục nơi lòng mình. Chắp tay lại, quyết tâm rèn luyện Phật hiệu A Di Đà khắc sâu thuần thục nơi lòng mình. Quyết tâm rèn luyện Phật hiệu A Di Đà khắc sâu thuần thục nơi lòng mình. Trong 7 ngày này quý vị phải nên làm như vậy. Ở ngoài đời người ta đi làm công 7 ngày người ta cũng cả được cả triệu mấy, còn mình ở không 7 ngày này phải lãnh một phần thưởng nhiều hơn chứ. Phần thưởng đó là tâm hồn bình yên, chủ động cuộc sống, phiền não không còn, và chuẩn bị cho ngày cuối đời vãng sanh. Vì vậy trong 7 ngày này quý vị cố gắng như vậy dùm thầy. Không bắt quý vị phải làm lụng lo lắng những cái gì vướng kẹt nhiều nữa, mà tập trung 7 ngày này bằng ý thành kính niệm Phật. Có nghĩa là lúc nào con cũng lấy niệm Phật làm chất liệu sống của đời mình, đi đứng nằm ngồi, thậm chí chuẩn bị lúc đi ngủ cũng niệm Phật. Ngoài cái công phu chánh thức ra, chúng ta còn dành tất cả thời giờ trong 7 ngày này tập trung niệm Phật. Miệng thành khẩn niệm Phật. Lúc đó giữa cái ý của chúng ta và cái miệng của chúng ta hòa quyện lẫn nhau, coi như là ba nghiệp của chúng ta toàn thân toàn ý toàn tâm đều niệm Phật hết, tập trung hết vào đó. Và cái lỗ tai của chúng ta là phải soi lại nghe rõ ràng tiếng niệm Phật của chúng ta. Mình niệm Phật, mình nghe. Người niệm Phật, mình nghe. Và tập trung cái lỗ tai nghe vào câu Phật hiệu. Lỗ tai đủ chưa? Chưa đủ, còn cái tâm bên trong. Có nghĩa là tâm niệm miệng xưng tai nghe rõ tiếng niệm Phật một cách rõ ràng. Tu tập kiểu này vọng tưởng còn không? Phiền não còn không? Tâm ta thanh tịnh dễ dàng không? Cứ như vậy, thầy mong muốn rằng trong 7 ngày này quý vị tập trung niệm Phật, mà dùng danh từ hay nhất là dũng cảm niệm Phật. Dũng cảm niệm Phật chiến đấu, chiến thắng ai? Chiến thắng phiền não ma chướng. Vì nhớ rằng có niệm Phật thì không có niệm ma, có niệm ma thì không có niệm Phật. Tăng cái lực niệm Phật mình lên để tiêu rụi cái niệm ma trong lòng mình đi. Vì niệm ma là cội gốc sanh phiền não, còn niệm Phật là cội gốc của bình an sự sống. Vì vậy trong 7 ngày này hãy tập trung dũng cảm niệm Phật. Chúng ta là chiến sĩ dũng cảm giải quyết phiền não của nội tâm. Thắng ngàn quân giặc không thể gọi là thắng, chiến thắng được lòng mình là chiến công vinh liệt và dễ dàng nhất của đời mình. Sống không phiền não là anh hùng nhất, sống không phiền não là vinh quang nhất, sống không phiền não là bền bỉ và tích cực sống giữa cuộc đời này. Sống có phiền não là tiêu cực, chán nản, mệt mỏi lắm đó quý vị. Thành ra ta quay lại, ta lo tu, ta hình thành một chiến sĩ dũng cảm giải quyết nghiệp chướng phiền não của chính mình để bình an vẻ vang trong cuộc sống. Đại chúng rõ không? Thưa quý vị, cái nghe tiếng niệm Phật, đây là pháp tu rất là hay. Con lắng nghe bằng nội tâm thanh tịnh, dù đạo tràng có niệm Phật hay đạo tràng không có niệm Phật, mà con vẫn nghe được tiếng niệm Phật. Những âm thanh quyền diệu của Phật hiệu A Di Đà lan tỏa trong đời sống của mình, bao phủ trong sự sống của mình. Để rồi hành giả ngồi đâu cũng nghe tiếng niệm Phật A Di Đà hết. Kiểu này khi cuối đời có giảng sanh không? Nên nếu quý vị niệm lục tự vị Di Đà được thuần thục, thì nó tạo thành cái bất niệm tự niệm. Có nghĩa là không dụng công niệm Phật mà lòng mình tự niệm Phật. Lòng mình tự niệm Phật, mình nghe rõ tiếng niệm Phật. Lòng mình tự niệm Phật, mình nghe rõ tiếng niệm Phật. Không dụng công mà kết quả có không? Và cứ như vậy, hành giả cứ thực hiện hướng tu như vậy, chính những điều đó nó đi sâu vào vi tế tâm của con người, nên thành của mong mỏi sau này thì có một cơ sở ổn định, một nơi thanh tịnh để tạo điều kiện cho quý vị đi sâu vào lòng mình hơn. Có nghĩa là quý vị ngồi trong yên tĩnh, có thể quý vị niệm Phật, có thể quý vị nghe tiếng niệm Phật, lòng mình lúc nào cũng văng vẳng nghe tiếng niệm Phật. Pháp âm vi diệu của tiếng niệm Phật lan tỏa trong đời sống của mình, thâm nhập vào tâm hồn của mình. Để rồi hành giả ngồi yên mà Phật tự Di Đà tuôn trào trong lòng của mình. Và nếu hành giả tu được những điều đó, cuối đời được nhẹ nhàng giảng sanh, tốt đẹp vô cùng, rõ không? Do tu được như vậy, ta mới thành tựu được năm chữ Phật tâm được hòa quyện. Nghĩa là sao? Nghĩa là lòng con bây giờ có lục tự Di Đà ngự trị. Lục tự Di Đà lúc nào có mặt nó lòng con. Kìa là một ly nước trà, giữa nước với trà có hòa quyện không? Trà được pha vào nước và nước hòa quyện vào trà để hình thành ly nước trà. Kìa là Phật hiệu A Di Đà đã hòa vào tâm mình chưa? và tâm mình có mặt với lục tự Di Đà. Lục tự Di Đà lúc nào cũng ngự trị trong lòng của mình hết. Bất cứ mọi phản ứng gì của chúng ta đều là A Di Đà, là Phật. Hành giả tịnh độ nhìn cái gì cũng A Di Đà Phật, thấy cái gì cũng A Di Đà Phật, nói cái gì cũng A Di Đà Phật, rõ không? Tu như vậy chúng ta mới có ham tu. Tu như vậy phiền não mà không có, mặt trầm dầm cũng không, không có nữa rồi. Không thôi buồn lắm. Nhớ dùm thầy năm chữ, chắp tay lại đọc theo: Phật tâm được hòa quyện,
Phật tâm được hòa
quyện, Phật tâm được hòa quyện. Còn bây giờ cái gì hòa quyện ở tâm mình? Hả? Nghiệp chướng đang hòa quyện. Chúng ta niệm ma thì thường thuộc, mà niệm Phật thì chưa thường thuộc, thì cái gì đang hòa quyện trong lòng ta? Rác rến đang hòa quyện trong lòng ta. Kiểm tra lòng mình có rác rến không? Có không? Tùm lum ở trong. Mệt lắm, hôi lắm, phiền não lắm. Nên khi trở về với Phật thất bãi ngài, mong đại chúng dũng cảm quyết tâm tu hạnh sức thế. Sức thế là ra khỏi trần, trần lao. Thực hiện bốn cái dũng cảm biết chưa? Thực hiện bốn cái dũng cảm và bốn cái không. Bớt duyên gia đình dũng cảm 1, bớt duyên ngoại cảnh dũng cảm 2, không nghe điện thoại dũng cảm 3, chế ngự lòng mình dũng cảm 4. Và thực hiện bốn cái không là không thấy, không nghe, không biết, không nói chuyện trần lao nữa. Bây giờ tu sức thế. Để giải quyết tất cả những phiền não mệt mỏi của lòng mình. Nhờ công đức tu đó mà 7 ngày có niệm tinh tấn tu tập, thình hành được 5 chữ Phật tâm được đức hòa quyện. Bây giờ danh hiệu Phật là của con. Vì sao? Vì danh hiệu Phật đã ngự trị bền vững nơi lòng. Lòng con. Cái gì ngự trị bền vững nơi lòng mình mới là của mình. Còn lúc nhớ lúc không là lúc của mình, mà lúc của biết của ai? Lúc đó mà nó ăn cắp rồi lấy rồi. Đó là như vậy. Thành ra bây giờ chúng ta phải là gì? Phải thực hiện Phật tâm được hòa quyện, kiến tư hoặc đoạn trừ. Câu này sâu lắm. Nếu hành giả muốn giảng sanh nhẹ nghiệp chướng thì hãy hiểu về kiến tư hoặc. Kiến là tầm nhìn sai lầm của chúng ta sanh ra cái tánh bảo thủ, cố chấp, trách hờn, lung tung trong sự sống của chúng ta. Tư là thái độ sống đầy phiền não của lòng ta. Muốn giảng sanh cực lạc thì phải giải quyết cái kiến hoặc và tư hoặc. từ đây về sau con thực hiện cái nếp sống bao dung, thực hiện một cái nếp sống trí tuệ, thấy tất cả, biết tất cả, không phản ứng phiền não gì tất cả, thấy tất cả, biết tất cả mà phản ứng bằng A Di Đà Phật. Kiến tư hoặc, kiến hoặc là mê lầm về lý, là nhận định sai của chúng ta trong đời sống. Chúng ta có những cái cố chấp, những cái trách hờn, những cái bảo thủ trong sự sống sai lầm và làm cho ta bị phiền não. Từ đây về sau khi con học đạo thì con biết đạo nằm sâu vào lòng mình, thì từ đó hành giả bắt đầu làm gì? Bắt đầu hướng về lòng dạ thanh tịnh của chúng ta mà sống. Tất cả vọng tưởng của lòng ta, tất cả phiền não của lòng ta, tất cả trách hờn của chúng ta, tất cả nhận định sai lầm của chúng ta, ta nên gạt bỏ nó qua hết đi. Vì sao vậy? Muốn về cực lạc mà còn cái đó không về được. Vì vậy muốn về cực lạc là giai đoạn cần thiết, là con bất duyên quả cảnh là một điều, con lo tu là một điều, nhưng con phải có tuệ giác nhận định đúng đối với chánh pháp. Nhờ nhận định đúng với chánh pháp, lòng con làm gì? Làm gì đại chúng biết không? Không còn bảo thủ cố chấp nữa. Khi đại chúng đã có một tư tưởng bảo thủ cố chấp thì mình có yên không? Vọng tưởng có nảy sanh không? Trách hờn có không? Phiền não có không? Mệt mỏi có không? A tỳ địa ngục có không? Lên trên niệm Phật tu rất dễ thương an lạc lắm. Hết thời niệm Phật bung ra rồi, người này phiền người kia phiền người nọ, có phải do kiếm hoặc không? Hả? Mà cái này có không? Thưa quý vị, ai quậy mình đó? Ai quậy mình? Nó nhỏ nha. Tánh ngu mình quậy mình. Rõ không? Vì nó không thông cảm được, vì nó không bao dung được, nó đẻ ra một tư tưởng bảo thủ cố chấp thì nó có yên không? Mình có không? Thưa quý vị, vô Phật thất 7 ngày rồi mà trở về nhà mà còn cái tư tưởng bảo thủ cố chấp thì 7 ngày trong Phật thất coi như là sao? Xong hết rồi. Ở trong chùa 2-3 ngày tu, chỉ cần phiền trách một bạn tu nào đó thì 3-4 ngày tu đó có yên không? Hả? Thua rồi, lỗ vốn rồi. Thành ra ngoài cái việc niệm Phật ra, quý vị phải còn kế ngự cái kiến hoặc. Mà kế ngự cái kiến hoặc là tầm nhìn sai lầm bảo thủ cố chấp của mình đó. Nên thầy dùng cái danh từ gì mà cho đại chúng an lạc biết không? Bao dung dễ chịu đi, dễ thương hơn. Các ông bạn già này có hiểu không? Hả? Đọc theo đi. Bao dung,
bao dung
dễ chịu
để dễ thương hơn.
để cha ta cho tiền xài nhiều hơn. Còn khó chịu ai cho tiền xài, đau ngứa ai cho. Thành ra phải phá cái kiến quật, là phá cái mê lầm về lý, để chúng ta có nhận định đúng chánh pháp. Đời là cõi tạm, đời là vô thường, đời là không thật. Bảo thủ cố chấp mà chi làm cho mệt mỏi như vậy? Xả nó ra hết đi, cho tâm hồn thông thoáng mà nhẹ nhàng. Lên thờ công phu trên điện Phật rồi, xong rồi thì mọi người đều phải nhìn lại cái chỗ đó. Đừng buồn, đừng trách, đừng hờn, hãy tận hưởng sự thanh tịnh an lạc khi đã công phu và về tới liêu của mình rồi mà tâm hồn vẫn bình an, nhẹ nhàng, dễ chịu. Và tu như vậy mới không bị gợn sóng của nội tâm và bền tâm tu hành mà có kết quả được. Còn nếu chúng ta không giải quyết được kiến quật và tư quật thì leo núi lọt dốc, leo núi lọt dốc, ngày ấm 10 ngày lạnh, muôn vật chẳng phát sanh, người sớm xiên tối nản, muôn đời xa cách đạo. Vì vậy trong 7 ngày này chúng ta phải nhắm nghe kiến quật và tư quật. Kiến quật là mê lầm về lý, tư quật là mê lầm đến hành động của chúng ta, để rồi ta giải quyết tất cả những điều đó. Ta đoạn trừ tất cả những mê lầm, những nhận định sai lầm, những cái lối sống sai lầm của chúng ta, để rồi ta không làm phiền não cho ta nữa. Thường thường ai làm phiền não cho mình? Bạn bên ngoài quậy mình có một, còn mình quậy mình tới chín lần. Người ta nói mình có một câu thôi mà mình ôm về rồi mình nâng lên, mình phất đại lên, rồi bắt đầu là gì? Chảy nước mắt một dũng. Cứ như vậy chúng ta phải cứu lấy đời ta. Nên dù tất cả pháp tu nào đi nữa, tịnh độ thuyền tông mật tông gì đi nữa, cũng nhắm nghe cái kiến quật tư quật này mà giải trừ, để cho chúng ta nhẹ nghiệp hơn, để chúng ta nhơ bớt phiền não hơn, để chúng ta ham tu hơn, để chúng ta thành tựu một kiếp tu trong một đời sống con người này chứ. Và đã tu được như vậy thì hành giả bắt đầu thành tựu sự nhất tâm. Pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu, nhưng thành tựu sự nhất tâm thì không phải dễ. Mà không có nhất tâm thì giảng sanh nổi không? Vậy muốn giảng sanh một kiếp tu này, hành giả phải tri tường rành rõ những lời nhắc nhở hôm nay. Con phải trọn lòng tin Phật, con phải thành tâm kính Phật. Hành giả phải buông xả tất cả những dạng duyên của ngoại cảnh mà lo tu. Cái giai đoạn lo tu đó, hành giả phải thân miệng ý điều tu. Cái tay và tâm của đại chúng phải quy hướng về Phật hiệu A Di Đà, toàn lực tập trung về lục tự di Di Đà, quyết định thành tựu sự nhất tâm. Và nếu tu được như vậy, một tuần, ba tuần, năm tuần, nếu cảm nhận mình là căn cơ hạ liệt đi nữa, tệ lắm ba năm cũng có kết quả tốt cho cuộc đời của mình. Thành ra cái pháp môn niệm Phật này nó hay lắm. Chỉ cần những ngày cuối đời của chúng ta, những năm tháng cuối đời của chúng ta, chúng ta tập trung vào niệm Phật thôi. Nhờ niệm Phật mà con đi thẳng vào sự sống của chư Phật, nhờ niệm Phật mà tâm con thông cùng tâm của chư Phật, để cảm ứng đạo giao cùng chư Phật. Do sự cảm ứng đạo giao của chúng Phật thì lòng con đã thanh tịnh rồi. Lòng con thanh tịnh có một dòng điện lực giao cảm cùng thế giới cực lạc, để ngài con ra đi là ngài có mặt của Đức Phật Di Đà, ngài con ra đi là ngài có mặt của thánh chúng, ngài con ra đi thì hoa sen nở để nâng con ngồi trên hoa sen đó, mà theo Phật Di Đà và thánh chúng về thế giới cực lạc an lành. Đại chúng biết rõ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa ngã, kính gửi chư Phật tử và các nhà hậu tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009, chùa thành lập Phá Tu Phật Thất, đến nay đã được 24 phá. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự Phá Tu Phật Thất ngày càng đông, bổn tự chúng tôi đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện kiêm tu chùa Pháp Thường, để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni cùng Phật tử. Cuối năm 2013, công trình chỉ hoàn thành ở giai đoạn 1. Trong giai đoạn này, hình thành 2 mô hình kiêm tu cho đại chúng. Mô hình tu tập thể, tất cả đều tập trung về niệm Phật đường, để phân ra nam và nữ đồng thành tâm niệm Phật. Mô hình thứ hai là hình thành 48 tượng đài Phật A Di Đà. Mỗi tượng đài có phong cảnh trang nghiêm. Trước tượng đài là hàng cây bóng mát và tòa sen để Phật tử đứng ngồi mà công phu niệm Phật lại Phật. Khi thực hiện công phu tu tập, hành giả tập trung lòng tin tưởng của mình bằng ký thành tâm. Hành giả hướng về Đức Phật Di Đà: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm niệm Phật, chúng con thành tâm lại Phật, quyền tiêu nghiệp chướng, quyền quy đời vạn sanh. Đó là mô hình niệm Phật lại Phật trực tiếp kim thân Đức Phật A Di Đà. Trong việc xây dựng, cần cầu giúp đỡ của chư Phật tử, các nhà hảo tâm hộ trì phần tịnh tài tịnh vật để công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mời sự hiến cúng xin vui lòng liên hệ thầy trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Nguyễn Văn Quỳnh, điện thoại 0125 888 3881, hoặc gửi vào số tài khoản 590 820 514 7389, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ chư Phật tử, các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm mang lại viết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp Thường, ngày mùng 2 tháng 2 năm Quý Tỵ, trụ trì tỳ kheo Thích Thiện Pháp.